nghĩa là dầu thỏa mãn tất cả nhu cầu của thân, nhưng rốt cuộc rồi cũng là cái thân bại hoại. Như vậy thì thỏa mãn rồi bại hoại. Như vậy thì chúng ta lo để rồi được hay là mất, lo cả một đời rồi tới bại hoại thì mất, thì như vậy lo cho cái thiệt hay là không thiệt. Cái không thiệt mình lo, cắm đầu lo năm này năm nọ năm kia lo, cuối cùng rồi kết thúc thì nó hoại. Như vậy thì lo cho một cái bại hoại. Cái rồi nữa, quý vị nghĩ tôi tính thế này, tôi nghĩ thế kia, suy tính nghĩ lường đủ thứ, cái đó là cái gì? Cái tâm của mình lo cho thân rồi lo cho tâm. Mình suy tính cái gì mình cho là hay mà đem ra trình bày cái bị ta phản đối rầm rầm cái sao? Mình tức không? Là bực bội, tức tối, đủ thứ. Như vậy thì chấp vào thân là thiệt để suốt đời lo cho nó, chấp vào cái tâm suy nghĩ tính toán là tâm mình, chỉ thấy có hai cái đó thôi, thân này và cái tâm suy nghĩ đó là mình. Mà còn cái nào là mình nữa không? Quý vị biết còn cái nào là mình không? Hay chỉ có hai cái đó thôi? Thân này và cái tâm suy nghĩ đó là mình, phải không? Thân này là mình, tâm suy nghĩ là mình, chỉ có hai cái đó phải không? Hay là còn cái nào nữa? Thế gian, cả thế gian đều là chỉ biết có hai cái đó. Lo cho thân, thân cho thật là đầy đủ, ấm no, đó là mãn nguyện. Lo thích cái gì mình muốn, mình nghĩ hay, nghĩ phải, mình làm được mọi người hoan nghênh, thì đó là thỏa mãn, phải không? Như vậy, người đời chỉ có biết hai cái đó, mà cái thân này là cái thân vô thường sinh diệt, còn cái tâm mà suy nghĩ tính toán là chợt sanh chợt diệt liên miên, là hai cái sinh diệt. Mà sinh diệt là vô thường, là tạm bợ. Nhận hai cái vô thường tạm bợ làm mình thì chắc gì mình không luân hồi sinh tử, phải không? Mất thân này kiếm thân khác, tốt cũng được xấu cũng được, miễn có chỗ giá là ưa rồi. Đó, như vậy cho nên luân hồi, đường tốt có, đường xấu có, đủ thứ hết, mà mình lúc nào cũng hài lòng. Ví dụ chúng ta thấy con người của chúng ta mang thân này tương đối dễ coi, chúng ta vừa lòng. Nhưng con chó, con bò, nó mang thân vậy nó có hài lòng không? Nó cũng hài lòng. Động tới là muốn giết nó, nó la nó vậy, phải không? Nếu nó không hài lòng nó sẵn sàng sàng cho người ta giết, nó đâu có chịu, nó cũng muốn giữ hoài. Như vậy thì khi mà người ta chấp thân thiệt thì thân này hoại, tìm thân khác, cứ như vậy mà liên miên. Phật gọi đó là luân hồi sanh tử. Rồi tâm mà nghĩ suy tính toán là cái tâm tạo nghiệp, nó sanh hồi luân hồi sinh tử. Thân này hoại rồi làm sao đi? Chính cái tạo nghiệp đó lành dẫn mình tới chỗ lành, giữ dẫn mình tới chỗ giữ, rồi phải chịu tất cả. Như vậy thì mang cái thân này cho là thiệt, ôm cái tâm suy nghĩ là sanh cho là tâm mình thiệt. Mình tinh thần là tâm, vật chất là thân, hai cái đó là mình, ngoài ra không biết cái nào hết. Biết có hai cái đó thì muôn kiếp luân hồi còn trách gì nữa. Bởi vậy nên Phật thương chúng sinh mê muội. Hai cái đó, ngoài hai cái đó còn có cái thứ ba nữa, quý vị biết nữa chưa? Nó ra sao? Còn cái thứ ba, mà cái thứ ba ra sao quý vị nhận coi. Chỗ đó là cái chỗ tối quan trọng của sự tu. Nếu chúng ta tu mà hiểu được, thấu đáo được, mình còn có cái thứ ba thì mới hứng thú mà tu. Rồi nó không hiểu cái đó thì tu để cho khỏi khổ thôi, chứ còn không bao giờ biết mình còn có cái gì để mà gọi là nhập niết bàn, hay là còn cái gì để giải thoát sinh tử. Bây giờ tôi nói chúng ta về tâm nghĩ thiện nghĩ ác, tôi nghĩ đủ thứ chứ không ngoài thiện và ác, phải không? Đủ thứ nhưng mà không ngoài thiện ác. Thiện thì được đi đường trên đi lên, ác thì đi xuống. Như vậy thì chỉ có hai đường, hoặc lên hoặc xuống. Nhưng bây giờ đa số tu được đi lên là mừng lắm rồi, phải không? Đừng đi xuống thôi, xuống địa ngục là quỷ súc sanh là khổ. Dưới đi lên làm người, làm thần Atula hoặc là làm quả trời, đó là sung sướng. Chỉ đi theo hai đường đó, vì tâm đó nó không ngoài thiện ác, mà còn thiện còn ác thì còn thánh còn phàm còn đủ thứ đối đãi. Như vậy thì cái tâm suy nghĩ của chúng ta là cái tâm tạo thành cái nghiệp lành dữ để dẫn chúng ta đến chỗ xấu chỗ tốt. Rồi quý vị thấy khi khởi nghĩ thì nghĩ chuyện này chuyện nọ, nhưng mà không ngoài cái hai bên đó, tốt và xấu, hơn và thua, được và mất, vân vân. Mà hai bên thì đều là cái tướng sinh diệt, chỉ chậm với mau thôi, tốt với xấu thôi. Vì mình còn trong đối đãi thì cái chỗ được cũng là đối đãi. Còn cái mà không lệ thuộc về hai bên đó, thì cái đó nó là chủ, nó là cái đưa mình tới giải thoát tự tại mà mình không bao giờ biết. Như khi quý vị đang nghe tôi giảng, quý vị có suy nghĩ không? Chỉ biết lắng nghe thôi, phải không? Không suy nghĩ, chỉ lắng nghe. Hoặc là khi mình ngồi một cách bình tĩnh, an nhiên, không nghĩ suy gì hết, thì cái lúc đó có mình hay là không có mình, có biết hay là không có biết, ngồi không suy nghĩ phải quấy hơn thiệt gì hết, mà mình cũng hằng biết. Gió thổi qua nghe má, người đi thấy, tiếng động nghe, thì mình đang biết. Mà cái đang biết đó quý vị thấy hình dáng sao? Hình dáng sao? Không có biết, không biết ra sao hết. Bởi vì nó không có hình dáng. Không hình dáng tức là không có một cái bóng nào ở trong cái đó hết á. Còn nếu mình suy nghĩ thì có bóng rồi. Suy nghĩ cái về người thì cái bóng người hiện ra. Suy nghĩ về vật thì bóng vật hiện ra. Còn cái biết mà không có một niệm giấy động, thì cái biết đó nó có hình dáng đâu. Mà đã không hình dáng thì nó đâu có, mà nó có động không? Không hình dáng thì không có vô thường, không động thì không có sanh diệt. Thì như vậy mình hiện có cái biết không vô thường, không sanh diệt, thì cái biết đó là gọi là biết gì? Biết đó gọi là chân tâm hay là Phật tánh, nó hiển lộ. Nhưng mà vừa khởi nghĩ cái này cái thằng quên mất nó, nghĩ cái kia quên mất nó. Rồi như vậy cả ngày chỉ lo cái nghĩ thôi, nuôi dưỡng cái nghĩ, nuôi dưỡng cái thân, mà quên cái mình đang biết. Mà cái đó có người nào thiếu đó? Như vậy thì quý vị nhìn kỹ mới thấy trong kinh Phật dạy, tu tịnh độ thì niệm Phật phải nhất tâm. Nhất tâm thì còn cái nghĩ một hai gì không? Thì nhất tâm tức là trở về cái không còn nghĩ suy, mà nó là thanh tịnh lặng lẽ. Còn tu thiền thì cũng phải là định, mà định như việc tịnh định nó là hán đó, là không còn một cái niệm nào hết. Để chi vậy? Để cho những cái lăng xăng sinh diệt nó không còn, chỉ thuần là một cái tâm bất sanh bất diệt. Mà tâm bất sanh bất diệt đó mới là giải thoát sinh tử. Mà như vậy cái tâm đó chỉ có Phật Bồ Tát có hay là chúng ta có nữa? Có người nào thiếu đâu? Có người nào mà không có những phút giây không suy nghĩ mà vẫn biết, phải không? Như vậy mình có mà mình không chịu nhận, mà cứ chạy theo cái phải quấy hơn thua được mất xấu tốt, cả ngày cứ chạy hoài. Bởi vậy biểu ngồi thiền nó làm gì? Bỏ cái đó đi, lặn đó xuống đi, để cho cái kia nó hiện rõ. Tại vì theo cái đó mà mất cái kia, phải không? Bây giờ mình bỏ những cái lăng xăng đó, cái lăng xăng đó là cái che đậy khuất lấp cái chân tánh của mình. Cho nên mình phải bỏ, mình phải dừng, để cho cái chân tánh nó hiện ra chứ có gì đâu. Mà khi chân tánh hiện ra nói cái gì? Được cái gì? Đắc cái gì? Đâu có cái gì được, đâu có gì đắc. Mà phải cầu cái gì? Cũng không có gì để cầu. Chỉ là dừng lại những cái lăng xăng che đậy khuất lấp nó. Những cái che đậy khuất lấp nó mình dừng đi để cho nó hiện ra. Bởi vì nó có sẵn. Có lúc nào mà quý vị không có nó không? Nếu không có nó thì hết suy nghĩ thì mình như gỗ, tại sao không biết gì hết. Còn không suy nghĩ mà mình vẫn biết rõ ràng, vẫn thấy đi thấy lại, thì như vậy nó hết sức là rõ. Cho nên cái người mà nhận được cái đó rồi, cái chân thật đó rồi, thì mới thương chúng sanh. Tại sao có mà quên? Cái tạm bợ của thân, cái sinh diệt của tâm, hai cái đó là không thiệt, mà cả đời cứ theo hai cái đó, không dừng, không có phút giây nào mà bỏ nó. Còn cái chân thật vậy đó, bỏ quên lửng, có khi cả đời không nhớ nữa, không biết nữa. Vì vậy mà Phật mới dạy, mới chỉ cho chúng ta thấy phải nhớ là cái của mình. Bởi trong kinh quý vị nhớ luôn luôn Phật nói đó là cái hòn ngọc, đó là cái của báo sẵn đó, mà mình quên. Cho nên phải nhớ, phải tìm cho ra. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tu Phật có cách nào khác không? Dù phương pháp có khác, nhưng mà tới chỗ cuối cùng thì đều là gặp nhau. Gặp nhau cái chỗ mà bao lâu mình quên, quên và biểu nhớ thì không tự nhớ. Cho nên thôi niệm Phật đi, niệm riết nhất tâm rồi cái thấy vô niệm nữa, cái rồi đó nó hiện ra đầy đủ. Vậy thôi, ngừng ngồi thiền hoặc là đếm hơi thở đi, nghe chỉ nhớ hơi thở, đừng nhớ lại. Tới một lúc nào cái hơi thở lặng, cái tâm mình nó thanh tịnh thì cái đó nó hiện ra. Thì như vậy cốt phương tiện này phương tiện nọ để đập tan cái niệm khởi lăng xăng của mình. Mà bị niệm khởi lăng xăng của mình cho mình quên lửng cái mà cái thứ ba khi nãy tôi nói đó, quên lửng cái đó. Bây giờ phải đập nó cho nó nát, nó tan đi thì cái đó hiện ra. Hiện ra thì mình đầy đủ. Như vậy thì cái sự tu của đạo Phật, quý vị thấy nó thực tế hay là viển vông? Nếu nói về cực lạc thì xa quá, còn nói ngay nơi đây mà dừng được cái tâm lăng xăng lộn xộn rồi thì đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ rồi. Còn đây thì nói đó là chân tâm, là Phật tánh rồi. Như vậy thì chân tâm Phật tánh ở đâu? Không có cách mình một bước nữa, phải không? Vậy mà rồi ai nấy cũng than thở, biết chừng nào mà gặp Phật. Ôi, gặp ông Phật, biết ông Phật nào. Còn ông Phật thiệt của mình đó mà không chịu gặp ổng, ổng đưa ngồi ổng chờ mình mà mình không chịu dừng lại để thấy ổng. Chứ là chạy đuổi này đuổi kia đuổi nọ suốt ngày mà không bao giờ dừng lại để thấy ổng. Cho nên ít nhất là quý Phật tử mỗi ngày đêm cũng có một giờ nửa giờ ngồi lại để nhìn ông Phật của mình một chút. Chứ tội nghiệp ổng, ổng theo mình từ thủy chí chung mà mình bỏ ổng, mình cứ nhớ cái chuyện gì đâu không. Thì đó là cái chỗ mà cái người tu của mình. Cho nên là trong Pháp Hoa nói cái chú cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi đó, cha mẹ lúc nào cũng nhớ con, mà con cứ là đi thôi, đi cho đã rồi mệt mỏi thì nó nhớ trở lại. Thì chúng ta bây giờ giống hệt vậy đó, nghĩa là có sẵn đó, đủ kho báu hết, mà không chịu giữ, không chịu nhận, thì chạy đi lang thang, đủ nơi đủ chốn, khổ cực khôn cùng, chừng đó mới thức tỉnh, hồi đầu trở về, mà trở về cũng không dám nhận nữa, phải dè dặt, từ từ, hiểu vậy mới thấy, cái giáo lý Phật nó rất là thâm sâu. Người tu thì phải ráng, chín chắn mà nhận, mà thâm sâu mà không phải là cái chuyện thiếu thực tế. Bây giờ hỏi quý vị ai cũng nhận là mình có cái biết đó rõ ràng, phải không? Cái biết trong khi không cần suy nghĩ gì hết mà vẫn biết, thì cái biết đó là cái biết không hình tướng, biết không sinh diệt, nó hiện ra đủ nơi người nào cũng có hết, mà tại vì quên thôi. Quên gọi là mê. Như vậy thì tất cả quý vị đây mê nhiều hay tỉnh nhiều,